Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ân xá quốc tế lên tiếng việc Việt Nam bắt giam hai ứng cử viên độc lập tranh ghế quốc hội. Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vaccine COVID-19. Người biểu tình Myanmar đốt hiến pháp, Liên Hợp Quốc cảnh báo về một cuộc tắm máu. Và nhà bất đồng chính kiến Nga Alexei Navalny tuyệt thực trong nhà tù.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 1 tháng 4, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh, đồng thời kêu gọi Hà Nội cho phép tiếng nói phản biện trong kỳ bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp này và cho phép mọi người Việt Nam tự do thực hiện các quyền con người của mình mà không sợ bị trả thù. Cuộc bầu cử ban lãnh đạo mới nhất gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam lẽ ra phải báo trước sự cải thiện về tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam, nhưng những dấu hiệu cho thấy cho đến nay vẫn còn nhiều vi phạm và lạm dụng cũ tương tự. Bà Emeline Gill, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói trong thông cáo: "Trong khi Việt Nam tìm cách ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì tại quốc nội, nhà chức trách lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và rộng khắp", bà Gill cho biết thêm. Vào ngày 27 tháng 3, chính quyền ở Hà Nội đã bắt giam ông Lê Trọng Hùng theo Điều 117, người đã nạp đơn xin làm ứng cử viên độc lập hay tự ứng cử cho kỳ bầu cử quốc hội. Ông Lê Trọng Hùng là một nhà báo công dân, là thành viên của nhóm Chấn Hưng TV, một nhóm truyền thông phát trực tiếp trên Facebook về các vấn đề xã hội và chính trị. Vào ngày 10 tháng 3, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bắt giam và buộc tội ông Trần Quốc Khánh theo Điều 117. Ông Khánh là người cũng đã bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước khi bị bắt, ông Lê Trọng Hùng nói rằng nếu được đắc cử, ông sẽ đưa hiến pháp vào giảng dạy trong các trường học. Ngoài ra, ông còn có dự định xây dựng dự án công dân hóa xã hội, phổ biến quyền của công dân như hiến pháp quy định. Về việc bầu cử tự do, ông Hùng nói:
Chúng ta giống như một cái nền kinh tế thị trường, thì chính trị tự do nó cũng giống như một cái nền kinh tế thị trường tự do, là chúng ta sẽ có quyền cạnh tranh nhau. Chúng ta có quyền cạnh tranh nhau. Và để giống như là các cái công ty sản xuất hàng hóa, người ta có quyền cạnh tranh nhau trong cái khuôn khổ của pháp luật, để người ta giành được cái sự lựa chọn của khách hàng. Thì tôi cũng học tập cách đó, và tôi cũng đưa ra một cái chương trình là tranh cử. Tôi thực hiện một chương trình tranh cử, chứ không đơn thuần là một cái hoạt động ứng cử như các ứng cử viên tự do.
Bà Gill thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, chính quyền phải đảm bảo rằng các ứng cử viên tranh cử cùng với những người khác ở Việt Nam phải được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử. Đây là những nguyên tắc cơ bản của các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tự nguyện phê chuẩn. Vào tháng 2, 2021, Việt Nam loan báo sẽ ra ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo văn kiện thành lập của Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 60-251, các thành viên được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bầu tại Đại Hội đồng. Các quốc gia thành viên phải tính đến sự đóng góp của các ứng cử viên vào việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Từ Đức, ông Bùi Thanh Hiếu nhận định trên trang Facebook hôm 27 tháng 3 về việc ông Lê Trọng Hùng và ông Trần Quốc Khánh bị chính quyền Việt Nam bắt giam. Bắt những người tham gia ứng cử đại diện cho nhân dân với lý do họ đưa ra những quan điểm đường hướng phát triển đất nước không giống những người lãnh đạo, vu cáo họ chống phá nhà nước. Đấy là người ta gọi là đàn áp trắng trợn những người khác biệt về quan điểm. Lý do Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người tự ứng cử trắng trợn bất chấp sự điều tiến như vậy do tình hình chính trị thế giới biến động, phương Tây phải đối phó với dịch bệnh và sự phân hóa nội tại, sức mạnh và ảnh hưởng của đất nước độc tài Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh quốc tế như vậy, cơ hội quan tâm đến dân chủ Việt Nam khó mà được nhiều, ông Bùi Thanh Hiếu viết. Ông Hiếu nhận định thêm, ngoài việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái tranh cử Tổng Bí thư lần thứ ba, những cái gọi là trường hợp đặc biệt của đảng đã phá vỡ mọi quy tắc luật lệ tiêu chuẩn bầu cử ứng cử. Một khi đã trắng trợn vi phạm quy chế ứng cử bầu cử để được lợi cho mình, thì việc trắng trợn hại người khác để được áp dụng là điều không có gì lạ. Hôm 31 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 giữa lúc nguồn cung vaccine khan hiếm. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 vào ngày 26 tháng 2, 2021 của Chính phủ, trong đó có các công dân Việt Nam có nhu cầu đi lại, giao thương học tập tại Trung Quốc, do nước bạn đã triển khai chính sách hộ chiếu vaccine, trong đó có ưu tiên với người tiêm vaccine của Trung Quốc. Trang thông tin của Bộ Y tế cho biết sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồ sơ đăng ký cấp phép vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ điều kiện, việc cấp phép sẽ được tiến hành nhanh chóng trong vòng 2 tuần, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết Trung Quốc đã triển khai chương trình vaccine với trên 100 triệu người đã được tiêm. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã viện trợ vaccine cho 69 quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Long hôm 31 tháng 3 cũng làm việc với đại diện ngoại giao Nga và Ấn Độ về việc cung cấp vaccine cho Việt Nam. Tham tán công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, ông Bulikov đã gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cung cấp cho Việt Nam vaccine Nga COVID-V. Vaccine này đã được đăng ký tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 3, 2021, Đại sứ quán Nga thông báo trên Twitter. Vào sáng ngày 1 tháng 4, lô vaccine đầu tiên của chương trình COVAX thông qua UNICEF với 811.200 liều AstraZeneca đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài sau một tuần bị trì hoãn do nguồn cung bị hạn chế, theo hãng tin Reuters. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long nêu nhận định với VOA về việc Việt Nam kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ vaccine phòng COVID-19. Bác sĩ Long nói, việc Việt Nam yêu cầu hỗ trợ vaccine là quyền của chính quyền Việt Nam, nhưng thực tế ngay cả vaccine của AstraZeneca đang sử dụng tại Việt Nam thì cũng có nhân viên y tế từ chối tiêm dù đã được ưu tiên vì sợ phản ứng phụ. Còn vaccine Trung Quốc thì chất lượng thế nào chúng tôi chưa có kinh nghiệm thực tế. Ai chấp nhận tiêm hay từ chối đó là quyền của họ, không thể ép buộc được. Nghe nói nếu xảy ra tai biến thì hãng AstraZeneca sẵn sàng đền bù cho nạn nhân, nhưng dưới vaccine Trung Quốc thì chưa rõ điều kiện sử dụng thế nào. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook, kịch liệt phản đối Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Các loại vaccine COVID-19 do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất liên tục gặp phải những bê bối liên quan đến chất lượng, ông Diện cho biết thêm.
Cựu quan chức Mỹ gốc Việt lên án bạo lực nhắm vào người gốc Á. Nhiều cựu quan chức Mỹ gốc Việt đã cùng với hàng chục người gốc Á khác từng làm việc trong thời kỳ nắm quyền của các tổng thống thuộc cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, ký vào một bản tuyên bố lên án tình trạng bạo lực và miệt thị gia tăng đáng báo động đối với người gốc Á. Ngoài ra, 60 cựu quan chức từng công tác cho chính quyền của các tổng thống như Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump cũng kêu gọi các nhà lập pháp và chính quyền Biden làm việc với các quan chức chính quyền địa phương và tiểu bang nhằm tìm ra các giải pháp và chính sách cũng như các biện pháp tích cực hơn. Tuyên bố hôm 26 tháng 3 nói rằng người gốc Á đóng góp nhiều vào thành công của Mỹ, nhưng đôi khi vẫn bị coi là người nước ngoài. Các cựu quan chức cũng đề cập tới chuyện khoảng 2 triệu người gốc Á đã và đang làm việc trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19, bất chấp nguy cơ đối với mạng sống của mình, nhưng bản thân họ cũng không tránh khỏi bị phân biệt và thù ghét. Tuyên bố dẫn tình trạng các bác sĩ và y tá bị sỉ nhục và các chủ sở hữu doanh nghiệp bị sách nhiễu, cũng như việc các đền thờ bị phá hoại và việc người cao tuổi bị tấn công về thể xác. Trong số các cựu quan chức gốc Việt ký vào tuyên bố có bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, cựu ủy viên của Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống về cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo ở Thái Bình Dương dưới thời kỳ nắm quyền của ông Barack Obama. Khi được hỏi lý do tham gia, ông nói với VOA Việt ngữ rằng mọi người Mỹ gốc Á cần phải mạnh mẽ lên tiếng và rằng chúng ta không thể sửa chữa hệ thống cũng như giúp đỡ cộng đồng của mình bằng cách giữ im lặng. Bác sĩ Tùng nói thêm rằng có rất nhiều vụ phân biệt chủng tộc đối với người châu Á hơn là chúng ta biết vì việc thu thập dữ liệu không tốt và nhiều người Mỹ gốc Á không muốn lên tiếng do lo sợ hoặc vì không muốn thu hút sự chú ý về mình. Ông cũng cho rằng lên tiếng mới chỉ là bước đầu tiên và rằng chúng ta cần phải tổ chức và trao quyền cho các cộng đồng của chúng ta để trở nên mạnh mẽ hơn, hướng dẫn những người khác và kháng cự lại. Tuyên bố của các cựu quan chức Mỹ viết rằng tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử với người gốc Á gia tăng kể từ đầu đợt dịch COVID-19 năm 2020 và nhiều người Mỹ gốc Á tiếp tục đối mặt với chuyện bị đổ lỗi một cách sai trái cho virus này. Theo tổ chức theo dõi tình trạng phân biệt đối xử nhắm vào người gốc Á có tên gọi Stop AAPI Hate, năm 2020 chứng kiến sự gia tăng lên tới 150% đối với các vụ án về thù ghét đối với người Mỹ gốc Á, với hơn 3.800 vụ mà 66% số đó là nhắm vào phụ nữ Mỹ gốc Á. Các cựu quan chức viết thêm trong tuyên bố rằng những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta thật đáng báo động và cần tất cả chúng ta đoàn kết để bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng người gốc Á. Chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo chính trị lên án bạo lực và phát ngôn thù ghét nhắm vào người gốc Á, làm việc với các lãnh đạo và các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia để bảo vệ người gốc Á tốt hơn, và thông qua dự luật chi tiêu nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của các cộng đồng gốc Á, tuyên bố có đoạn. Tin cho hay, Nhà Trắng hôm 30 tháng 3 thông báo một số giải pháp chống lại tình trạng thù ghét người gốc Á, trong đó có ngân khoản gần 50 triệu đô la từ khoản cứu trợ COVID-19 nhằm giúp đỡ các nạn nhân.
Các nhà hoạt động Myanmar đã đốt các bản sao hiến pháp do quân đội soạn thảo vào ngày 1 tháng 4, hai tháng sau khi quân đội lên nắm quyền, trong lúc một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tắm máu vì tình trạng đàn áp gia tăng đối với những người biểu tình chống đảo chính. Đất nước Myanmar đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của khôi nguyên Nobel Hòa bình, ông San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, với cáo buộc không có cơ sở về gian lận trong một cuộc bầu cử vào tháng 11. Bà Suu Kyi và các thành viên khác của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã bị giam giữ. Chính quyền cáo buộc bà về một số tội danh nhỏ nhặt, bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp 6 máy bộ đàm cầm tay và vi phạm quy định về đại dịch COVID-19. Nhưng một số phương tiện truyền thông trong nước đưa tin hôm 31 tháng 3 rằng bà có thể bị buộc tội phản quốc và có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Một trong những luật sư của bà cho biết không có cáo buộc nào mới được công bố tại phiên điều trần về vụ của bà vào ngày 1 tháng 4. Các luật sư của bà nói rằng những cáo buộc mà bà phải đối mặt là bịa đặt. Cảnh báo của phái viên Liên Hiệp Quốc về một cuộc tắm máu được đưa ra sau khi lực lượng an ninh không ngừng gia tăng đàn áp các cuộc biểu tình chống quân đội và giao tranh bùng phát giữa quân đội và quân nổi dậy người thiểu số ở các vùng biên cương. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, ít nhất 538 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 141 người bị giết chết hôm thứ Bảy, là ngày đẫm máu nhất trong giai đoạn đầy bất ổn này ở Myanmar. Truyền thông cho biết có thêm 2 người chết vào ngày 1 tháng 4 khi những người biểu tình quay trở lại đường phố ở một số nơi. Cuộc đảo chính cũng đã gây ra các cuộc đụng độ mới trong các cuộc chiến lâu nay ở Myanmar. Ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và 4 xe tải quân sự bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với quân độc lập Kachin, một trong những nhóm nổi dậy mạnh nhất ở Myanmar. Máy bay quân sự Myanmar cũng bắt đầu ném bom vào những vị trí của một nhóm khác là Liên minh Quốc gia Karen, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, khiến cho hàng ngàn người dân làng đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người đã phải bỏ chạy sang Thái Lan.
Các đồng minh của Alexei Navalny, người thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin, hôm 1 tháng 4 cho biết ông đã sụt giảm 8kg trong nhà tù trước khi bắt đầu tuyệt thực. Điều mà họ đổ lỗi cho các cai ngục đã không để cho ông ngủ ngay cả khi cơ quan quản lý nhà tù bảo vệ việc điều trị của ông trong lúc bị giam giữ, theo Reuters. Ông Navalny là một trong những người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin nổi tiếng nhất. Ông đã tuyệt thực hôm 31 tháng 3 để yêu cầu nhà tù phải chăm sóc y tế phù hợp cho tình trạng đau cấp tính ở lưng và chân. Tuần trước, chính trị gia đối lập được phương Tây yêu cầu trả tự do cho biết các lính canh đã đánh thức ông hàng giờ vào ban đêm và lời kêu gọi chăm sóc y tế của ông đã bị phớt lờ. Hôm 1 tháng 4, các đồng minh của ông cho biết là ông đã được đưa đi cân sau khi tuyên bố tuyệt thực và cân nặng của ông giảm xuống từ 93kg còn 85kg. Các luật sư của ông Navalny thường xuyên đến thăm ông trong tù và giúp ông đăng các thông điệp trên mạng xã hội. Cơ quan quản lý nhà tù ở vùng Vladimir phủ nhận việc ông Navalny bị thiếu ngủ và nói trong một tuyên bố vào cuối ngày 31 tháng 3 rằng các điều kiện cho ông tại nhà tù là hoàn toàn hợp pháp và giống như các tù nhân khác. Cơ quan này nói ông Navalny đang được cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Các đồng minh của ông Navalny cho biết bác sĩ được chọn của họ đã không thể đến thăm ông vào ngày 1 tháng 4. Thay vào đó, theo lời họ, người dẫn chương trình Maria Butina của truyền hình nhà nước Nga người trước đó đã từng ngồi tù ở Mỹ vì bị khép tội là điệp viên nước ngoài, đã xuất hiện tại đây cùng với một nhóm quay phim.
Một tòa án Hồng Kông đã kết tội 7 nhà dân chủ nổi tiếng về hội họp trái phép, bao gồm tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, 72 tuổi, và luật sư Martin Lee, 82 tuổi. Đây được xem là đòn giáng mới nhất vào phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Luật sư Lee là người đã giúp thành lập đảng dân chủ đối lập lớn nhất tại Hồng Kông trong những năm 90 và thường được gọi là cha đẻ của nền dân chủ ở cựu thuộc địa Anh. Ông bị cáo buộc tham gia một cuộc hội họp trái phép vào ngày 18 tháng 8 năm 2019. Theo mô tả của Reuters, ông Lee với mái tóc bạc và những người khác đã ngồi bần thần khi thẩm phán tòa án quận Amanda Woodcock đưa ra quyết định. Mặc dù hiến pháp Hồng Kông đảm bảo quyền hội họp hòa bình, nhưng thẩm phán Woodcock nói rằng các hạn chế đã được áp đặt, bao gồm cả những hạn chế để bảo vệ an toàn công cộng và trật tự công cộng, cũng như bảo vệ quyền của những người khác. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 16 tháng 4. Một số chuyên gia pháp lý dự kiến sẽ có các án tù từ 12 đến 18 tháng. Mức án tối đa có thể là 5 năm. Một nhóm nhỏ những người ủng hộ đã trưng bày các biểu ngữ bên ngoài tòa án, trong đó có biểu ngữ ghi nội dung rằng phản đối đàn áp chính trị. Trong phiên xét xử, các luật sư bào chữa cho rằng quyền tự do hội họp là quyền hiến định ở Hồng Kông và lưu ý rằng cảnh sát đã chấp thuận cuộc biểu tình ôn hòa tại công viên Victoria ở trung tâm thành phố. Và cuộc biểu tình đã trở thành một cuộc tuần hành trái phép khi số lượng người tham gia tăng lên hàng trăm nghìn người. Bên công tố lập luận rằng quyền tự do hội họp không phải là tuyệt đối ở Hồng Kông. Các chính phủ phương Tây đã lên án vụ bắt giữ ông Lee và các nhà dân chủ khác trong bối cảnh cuộc đàn áp đang diễn ra. 47 nhà vận động dân chủ nổi tiếng khác ở Hồng Kông đang phải đối mặt với các cáo buộc lật đổ theo luật an ninh quốc gia và hầu hết đang bị giam giữ và bị từ chối bảo lãnh. Hôm 31 tháng 3, Hoa Kỳ nói Hồng Kông không đảm bảo việc đối xử ưu đãi theo đạo luật chính sách Hồng Kông, một đạo luật cho phép Washington duy trì mối quan hệ đặc biệt với thành phố. Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một thông cáo báo chí rằng Trung Quốc đã làm suy yếu nghiêm trọng các quyền và tự do của người dân ở Hồng Kông thông qua các vụ bắt giữ tùy tiện và các vụ truy tố có động cơ chính trị, cũng như đã áp lực lên sự độc lập của tư pháp, tự do học thuật và báo chí.
Phái đoàn ngoại giao của Nga tại Triều Tiên hôm 1 tháng 4 phàn nàn về tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu như thuốc men, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe và những hạn chế vì đại dịch mà họ cho rằng đã lên đến mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Trong một bài đăng trên Facebook, Phái đoàn ngoại giao Nga cho biết các nhà ngoại giao nước ngoài đã nhanh chóng rời khỏi Triều Tiên và mô tả đây là một cuộc di cư khiến cho chỉ còn chưa đầy 290 người nước ngoài còn ở lại đây. Những người rời thủ đô Triều Tiên là có thể hiểu được. Bài viết nói, quá sức chịu đựng của tất cả mọi người vì những hạn chế nghiêm trọng chưa từng có, sự thiếu hụt trầm trọng của các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả thuốc men, thiếu cơ hội để giải quyết các vấn đề sức khỏe. Triều Tiên ngay từ đầu đã áp đặt lệnh đóng cửa biên giới để chống đại dịch. Nước này cấm hầu hết các chuyến du hành quốc tế và hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển trong nước. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga cho biết chỉ có 9 đại sứ nước ngoài và 4 tham tán vẫn đại diện cho quốc gia của họ. Hầu hết các đại sứ quán đã cắt giảm nhân viên đến mức tối thiểu. Anh, Brazil, Đức và nhiều quốc gia đã khóa chặt cổng vào các cơ quan đại diện của họ, trong khi tất cả các nhân viên nước ngoài ở những tổ chức nhân đạo quốc tế đã rời đi, phái đoàn của Nga cho biết. Một điều rõ ràng, thật không may, nhóm rời đi trễ nhất sẽ không phải là nhóm cuối cùng. Cuộc di cư của những người nước ngoài sẽ vẫn tiếp tục, bài viết nói thêm. Tháng trước, một nhóm các nhà ngoại giao Nga và các thành viên trong gia đình đã sử dụng xe đẩy bằng tay để rời khỏi Triều Tiên, trong bối cảnh các hạn chế cứng rắn bao gồm chặn hầu hết các hình thức vận chuyển hành khách qua biên giới. Các bức ảnh và video do Bộ Ngoại giao Nga công bố vào thời điểm đó cho thấy chiếc xe đẩy chất đầy túi và vali màu sắc rực rỡ đã được đẩy đi qua một khu vực trong khung cảnh mùa đông.
4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em trong vụ xả súng hôm 31 tháng 3 tại một tòa nhà văn phòng ở thành phố Orange, cách trung tâm Los Angeles 30 cây số, trước khi nghi phạm bị bắt giữ và bị thương trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Đây là vụ xả súng chết người thứ ba diễn ra ở Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Nhà chức trách hiện chưa đưa ra lời giải thích nào về động cơ của vụ nổ súng. Trung úy Jennifer Ahmed của Sở Cảnh sát Orange cho biết, cảnh sát đã đến hiện trường vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều giờ địa phương khi súng nổ và đấu súng với nghi phạm. 3 người lớn và một trẻ em được phát hiện đã bị bắn chết. hai người khác bị trúng đạn, bao gồm kẻ xả súng, và đã được chở đến các bệnh viện trong khu vực. Danh tính của các nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố. Vụ nổ súng diễn ra trong một tòa nhà văn phòng 2 tầng với nhiều doanh nghiệp. Sở Cảnh sát cho biết trong một thông cáo đăng trên Facebook rằng tình hình đã ổn định và không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Vụ nổ súng xảy ra hơn 2 tuần sau khi 8 người bị một tay súng bắn chết tại 3 tiệm spa ở Atlanta vào ngày 16 tháng 3. Sau đó vào ngày 22 tháng 3, 10 người khác thiệt mạng khi một người đàn ông nổ súng vào một siêu thị ở bang Colorado. Nghi phạm trong cả hai vụ xả súng đều bị bắt và được cho là hành động đơn độc. Chia sẻ trên trang Twitter, Thống đốc Gavin Newsom của bang California nói vụ nổ súng mới nhất là quá kinh hoàng và đau lòng.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 31 tháng 3 cho biết COVID-19 là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 tại Mỹ trong năm 2020 và làm tăng tổng số tử vong tại Hoa Kỳ lên gần 16% so với năm trước. Trong cuộc họp báo của Toán đáp ứng COVID-19 Tòa Bạch Ốc, bà Rochelle Walensky, giám đốc CDC, nói năm ngoái đại dịch chỉ đứng sau bệnh tim và ung thư, chiếm khoảng 378.000 ca tử vong, tức 11% tổng số người chết tại Mỹ. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết các nước châu Mỹ có thể chứng kiến một đợt tăng COVID tồi tệ nhất hơn cả số gia tăng vào năm ngoái, với Brazil, Uruguay và Cuba đã bị tác hại nặng nề hơn. Giám đốc Carissa Etienne cho biết từ đầu năm tới nay, hơn 19,7 triệu ca COVID và 475.000 người chết có liên hệ đến virus corona được ghi nhận tại châu Mỹ. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết 120 triệu người đã nhận được liều vaccine thứ nhất và 58 triệu người đã nhận được liều thứ hai.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 31 tháng 3 ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Các trường học sẽ đóng cửa trong 3 tuần. Trong lúc ông tìm cách đẩy lùi đợt lây nhiễm COVID-19 thứ ba đang đe dọa làm các bệnh viện quá tải. Với số tử vong gần 100.000 người, các đơn vị chăm sóc khẩn cấp tại những vùng bị tác hại nặng nề lên đến hết công suất và việc tiêm chủng chậm hơn dự trù, ông Macron buộc phải từ bỏ mục tiêu giữ cho nước Pháp vẫn mở cửa để bảo vệ nền kinh tế. Chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, Tổng thống Pháp nói trên diễn văn trên truyền hình. Các hạn chế đi lại được thi hành hơn một tuần qua tại Paris và một số vùng ở phía Nam, phía Bắc nước Pháp sẽ được áp dụng trên toàn quốc trong ít nhất một tháng, từ ngày 3 tháng 4. Tổng thống loan báo trường học sẽ đóng cửa trong 3 tuần kể từ cuối tuần này. Những ca lây nhiễm hàng ngày tại Pháp tăng gấp đôi kể từ tháng 2, con số trung bình gần 40.000 ca. Số bệnh nhân COVID-19 tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã vượt quá 5.000 người, hơn mức cao nhất trong 6 tuần đóng cửa cuối năm ngoái. Số giường trong các đơn vị chăm sóc hồi sức đặc biệt sẽ tăng lên 10.000, Tổng thống Macron nói. Lệnh đóng cửa mới có nguy cơ làm chậm lại đà phục hồi kinh tế từ sự suy sụp hồi năm ngoái. Việc này sẽ buộc đóng cửa tạm thời 150.000 cơ sở kinh doanh và gây thiệt hại 12,89 tỷ đô la một tháng, Bộ Tài chính của Pháp cho biết. Bước lùi của Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực đồng euro, có thể làm tổn hại cho hy vọng bật dậy của châu Âu sau đại dịch, theo cách nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đang làm. Lệnh đóng cửa mới của Pháp cho thấy cái giá phải trả về việc Liên minh châu Âu chậm tiêm chủng vaccine chống COVID-19.
Chính quyền Biden nỗ lực chống kỳ thị, nhưng người Việt chưa có tiếng nói chung. Trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề ra nhiều biện pháp để đối phó với làn sóng kỳ thị người gốc Á, thì người Việt do chia rẽ đảng phái đã không thể đoàn kết để có tiếng nói chung, một nhà hoạt động vì quyền lợi của người gốc Việt nói với VOA. Trong lúc này, làn sóng tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á, trong đó có người gốc Việt ở Mỹ đang dâng cao, điển hình như vụ một người da trắng tấn công một cụ ông gốc Việt ở San Francisco và các tiệm nail của người Việt ở California nhận được thư nặc danh đầy những lời lẽ nhục mạ. Tòa Bạch Ốc hôm 30 tháng 3 ra thông cáo báo chí cho biết chính quyền Biden đã ban hành một số biện pháp để thực thi công bằng sắc tộc cũng như chống lại tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á Châu và đảo quốc Thái Bình Dương. Trong số các biện pháp này có thúc đẩy cơ hội và sự tham gia cho tất cả các cộng đồng gốc Á, thành lập một ủy ban đặc nhiệm về sự bình đẳng trong đại dịch COVID-19 để giải quyết tình trạng người gốc Á bị nhiễm và chết vì bệnh COVID nhiều hơn các sắc dân khác, mở ra một trang tương tác mới về tội ác thù hằn để tập trung vào việc trình báo các tội ác thù hằn nhằm vào người gốc Á, với các ngôn ngữ gốc Á thông dụng nhất ở Mỹ là tiếng Hoa, Hàn, Tagalog và Việt. Đào tạo lực lượng chấp pháp biết cách nhận diện và báo cáo những hành động kỳ thị, mở thư viện online để mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử và đóng góp của các cộng đồng người gốc Á, và tài trợ cho các nghiên cứu để tìm cách giải quyết tình trạng kỳ thị người gốc Á. Trao đổi với VOA từ miền Bắc bang Virginia, bà Ginny Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nhận định rằng chính phủ Biden đã nhìn rõ vấn đề và đang đi đúng hướng. Tổng thống Biden đã đặt đúng trọng tâm vào những giá trị cốt lõi của Mỹ là không được kỳ thị sắc tộc, bà Giao nói. Ông đã biết lắng nghe những lo lắng của người dân, trong đó có người gốc Việt là không biết ngày mai tôi đi làm sẽ có ai đến bắn tôi không. Bà mô tả trong vấn đề chống kỳ thị, ông Biden đã có tâm và tầm, và chúng ta sẽ chờ xem 4 năm nữa sẽ thấy kết quả như thế nào. Theo lời bà, trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung tại Alaska mới đây, phía Trung Quốc có thể lên lớp với Mỹ rằng Mỹ không còn tư cách để rao giảng cho họ về dân chủ là do những vụ bạo lực của cảnh sát nhắm vào người da màu và vụ những người ủng hộ ông Trump tấn công vào quốc hội. Đây là điều rất tai hại cho nước Mỹ, và nhận định muốn chống được Cộng sản Trung Quốc thì phải bảo vệ nền tự do, dân chủ, nhân quyền tại Mỹ, trong đó có bảo vệ người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, bà Giao cho rằng quyết tâm của chính quyền là một chuyện, sự chống kỳ thị ở Mỹ có hiệu quả hay không còn cần sự hợp tác của người dân. Sự hợp tác của người dân là rất quan trọng, đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Họ cũng bị kỳ thị rất nhiều, nhưng đến giờ chưa lên tiếng đủ. Bà nói và dẫn ra trường hợp anh Tommy Lee, một thanh niên gốc Việt bị cảnh sát New York nhầm lẫn bắn chết hồi năm 2017, khi anh mới 17 tuổi, nhưng sau đó cảnh sát đã tìm cách lấp liếm chuyện đó. Bà cho là trước tình trạng kỳ thị hiện nay đã có người Việt là nạn nhân, nhưng có vị lãnh đạo cộng đồng không thừa nhận có kỳ thị mà lại cho là hiểu lầm và không muốn làm lớn chuyện là điều đáng buồn. Có người còn nói việc kỳ thị này là do đảng Dân Chủ thổi phồng để làm lớn chuyện kiếm phiếu bầu. Bà Ngọc Giao chỉ ra và nói rằng chính sự chia rẽ đảng phái trong cộng đồng người Việt khiến họ không thể đoàn kết chống lại nạn kỳ thị. Theo giải thích của bà thì nhiều người Việt ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump do tin ông Trump chống Trung Cộng mà mù quáng nghe theo ông là phải đổ cho Trung Quốc gây ra virus corona. Điều đó vô tình gây ra sự thù ghét đối với người châu Á, khiến chính người Việt cũng bị hại, bà lập luận. Do đó, bà kêu gọi các lãnh đạo cộng đồng gốc Việt ở Mỹ, cho dù họ ủng hộ ai hay đi theo đảng phái nào, cũng phải đặt quyền lợi của những người họ đại diện lên trên hết.
Nếu mà chúng ta đặt cái quyền lợi của người dân làm căn bản và không có để cái tinh thần đảng phái nó chia rẽ, thì chúng ta sẽ vượt ra sự chia rẽ đó.
Bà nói, thay vào đó, bà ca ngợi rất nhiều người trẻ là số đông thầm lặng. Trước giờ họ không lên tiếng, nhưng trong những chuyện vừa qua họ đã xuống đường, viết bài phản đối, quyên góp giúp cho các nạn nhân bị kỳ thị, dù là gốc Việt, gốc Hàn hay gốc Hoa.
Cái chuyện kỳ thị đó là một sự thực, và nó đã xảy ra trước mắt chúng ta. Thì cái điều cần nhất là phải nói ra sự thực, xác nhận sự thực.
Bà Giao kêu gọi các lãnh đạo cộng đồng. Để việc đấu tranh chống kỳ thị có hiệu quả, bà Giao cho rằng phải đặt căn bản là chống kỳ thị và cộng đồng nào bị kỳ thị mình cũng phải lên tiếng. Tôi rất không đồng ý với những người dè biểu hay nhục mạ người da đen, hay lên án phong trào Black Lives Matter là đập phá và hôi của. Điều đó không đúng với tinh thần của họ. Bà nói và chỉ ra việc có người gốc Việt lên tiếng ủng hộ Black Lives Matter đã bị chính những người trong cộng đồng gốc Việt đã phá. Điều quan trọng là không chỉ lên tiếng cho cộng đồng mình, mà còn lên tiếng cùng với các cộng đồng thiểu số khác. Đừng phân biệt sắc dân khác mình, đừng phân biệt người da đen. Bà kêu gọi và cho biết tổ chức của bà hồi tuần trước có tham gia vào buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân gốc Hàn bị sát hại trong vụ xả súng ở Atlanta hồi giữa tháng 3.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.